Thì vậy thì quý vị thấy không, mình là có một cái chỗ nghĩa là đặc biệt như vậy đó, không mà mình không chịu sống, rồi để sống với cái nghĩa là sanh diệt, không cái bị nghĩa là vô thường nó chi phối, không chứ còn bây giờ sống trở lại trong cái đó nó phải vui sướng hơn không? Cho nên xét kỹ rồi mới thấy gọi là cái chân lý của đạo Phật á, nó là cái lẽ thật ở ngay nơi mọi người, mà nó là cũng là cái lẽ thật bình đẳng với tất cả, không nghĩa là ai cũng được có cái lẽ thật đó hết, không cho nên khi mà người mà cảm nhận được cái chỗ này, thấy được chỗ này thì thông cảm được với tất cả, không tức là mà thông cảm được, không với cái chỗ của người mê mà mình cũng đã từng mê đó, không nghĩa là mình thấy được cái này rồi thì xưa mình cũng mê chỗ này, cho nên bây giờ thấy những người khác mê chỗ này thì mình cũng thông cảm, nghĩa là có cái lẽ thật đó mà không biết không hay, nhưng mà tuy không biết không hay sống trong mê nhưng mà vẫn có chỗ để gặp nhau đó, thì đó là mình khéo để mà sống trở về chỗ đó, không? Cho nên ở đây thì Ngũ Tổ đó không cũng dạy cái chỗ này để cho mọi người có cái niềm tin tin vững chắc, không nơi mình gọi là tâm mình xưa nay nó là không sanh diệt, không còn cái sanh diệt á là không phải chính mình, là phải nhớ rõ cái điều đó. Rồi kế nữa là ngài mới đặt câu hỏi còn sao gọi là tâm mình là bổn sư, không thường mình gọi là bổn sư là ông thầy của mình, không còn đây gọi là tâm mình là bổn sư, nhưng cho nên đây mới đặt câu hỏi là sao gọi là tâm mình là bổn sư. Thì đây ngài mới đáp là chân tâm này tự nhiên mà có, không từ ngoài đến, không ràng buộc trong ba đời, tức là quá khứ, vị lai, hiện tại. Chỗ chí thân, tức là chỗ mà rất có gần gũi đó, rất thân thiết đó, thì không gì hơn là tự giữ tâm này. Nếu người biết giữ tâm thì giữ tâm ắt đến bờ kia, còn người mê tâm, bỏ tâm thì đọa tam đồ. Tam đồ tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chư Phật ba đời đều lấy tâm làm bổn sư. Thì trong cho nên trong luận có nói rõ ràng, giữ tâm thì vọng niệm không khởi, tức là vô sanh, cho nên biết tâm là bổn sư, không nghĩa là ở đây nói tâm là bổn sư làm sao thì ngài nói rõ, bởi vì cái chân tâm của mình đó nó là tự nhiên mà có, không từ ngoài đến, nó không bị ràng buộc trong ba thời ba đời, tức là nó không có thuộc vào trong thời gian, không cho nên cái chỗ mà gọi là rất thân thiết với mình là không có gì hơn là giữ tự tâm, nghĩa là chân tâm đó, không nó mới là cái chỗ nương tựa trên hết, không còn thí dụ như ông thầy mà mình gọi là ông thầy bổn sư của mình đó là cũng không phải là cái chỗ nương tựa lâu dài. Quý vị biết sao không? Bởi vì ông thầy gọi là bổn sư của mình đó thì một thời gian thì ông cũng chết nương tựa lúc rồi ông cũng chết ông chết rồi mình tựa vào đâu đó, cho nên chính cái chân tâm của mình đó mới là ông bổn sư, là cái chỗ mình nương tựa lâu dài. Bởi vì nó cái chân tâm này là không từ ngoài đến, không nó là ngay chính mình thôi chứ không có từ bên ngoài mà đến, không bởi vì là chân tâm của mình thì nó phải ở nơi mình chứ sao lại ở ngoài đến được. Bởi vậy mà thường ở trong nhà thiền mới chủ trương là vô sở đắc, không nghĩa là tu người tu thiền đó là phải nắm vững nghĩa là vô sở đắc, tức là không có chỗ được, không ai mà thấy tu mà có được này được kia đó là cần phải kiểm tra lại, bởi vì có được là có từ bên ngoài đến mới được, còn cái này là ngay nơi mình thì tại sao lại được rồi nó không có bị ràng buộc ở trong ba đời, thấy không? Cho nên nghĩa là không có kẹt ở trong cái thời gian đó. Thì cái đó mới chính là cái chân tâm. Cho nên rồi ngày gọi là ngày Chu Kim Cang, tức là ngày Đức Sơn sau này đó, thấy không, mà bị bà già bà gạn hỏi mà ngài trả lời không được, ngài tìm không thấy gọi là cái tâm để mà điểm đó, tức là ngài bởi vì còn kẹt ở trong ba đời, tức là còn gọi là còn thấy theo gọi là cái tâm vô thường, cái tâm vọng, không thấy được cái chân tâm này, cho nên mắc kẹt đó, bị bà già bà gạn mà không có đáp được, không thấy được, không. Cho nên cái người tu không mà không khéo nhận cái tâm này để mà sống, tức là coi như là quên mất cái chỗ nương tựa chính của mình, là quên mất cái gốc đó, nghĩa là bỏ tâm này không là coi như là mất gốc, không là quên gốc, không. Cho nên ở đây ngài mới nói là nếu người biết giữ tâm thì giữ tâm ắt đến bờ kia, còn mê tâm á thì bỏ tâm thì đọa tam đồ, không? Bởi vì bỏ tâm này tức là mình quên mất cái gốc, không? Cho nên là theo cái duyên rồi tạo nghiệp đó. Bởi theo duyên tạo nghiệp cho nên mới đi vào trong ba đường ác đó. Hiểu chỗ này rồi thì quý vị mới thấy trong kinh Pháp Hoa mà nói là nói đủ những cái tội lỗi mà của người chia bai kinh Pháp Hoa đó, không? Trong đó nói người chia bai kinh Pháp Hoa là sẽ nghĩa là mắc đủ những cái tội lỗi rất là nặng nề, khổ sở ở trong ba đường ác, không? Đó, bởi vì nghĩa là chê bai kinh Pháp Hoa tức là quên mất cái gốc này nè, không?